xin hỏi do đâu mà có người đồng tính? Kiếp trước con đã tạo ra nghiệp gì mà kiếp này con lại là người đồng tính? Con thầy giúp con giải đáp thắc mắc và bấy lâu con chưa thể trả lời được.
Đây là câu hỏi là thầy cũng đành chịu thua thôi. Trong giới luật được Đức Phật chế định đó, có đề cập đến năm loại đồng tính thuộc về giới tính thứ ba. Thứ nhất, lưỡng căn, tức là làm thân nam mà lại có cái bộ phận sinh dục nữ đồng tồn tại. Thứ hai, làm thân nữ mà có bộ phận nam đồng tồn tại. Thì đây là hai tình huống lưỡng căn. Và do vậy những người rơi vào tình huống này đó sẽ sống với một cái tâm lý rất là phức hợp, vừa đóng vai của cái thân tướng mình và vừa đóng vai cái giới tính đối lập với thân tướng của mình. Tình huống ba, thân nữ hoàn toàn nhưng mà tính cách nam. Tình huống 4, thân nam hoàn toàn nhưng mà tính cách nữ. Thì hai cái tình huống 3 và 4 này đó, nó thường diễn ra theo cách thế đó, là nữ khoảng độ 28 tuổi, nam khoảng độ 33 tuổi. Thì lúc đó sự thay đổi tâm sinh lý đó, nó diễn ra một cách trọn vẹn hơn. Và lúc đó đó, dầu đã có vợ chồng, thậm chí là vài đứa con rồi, thì đương sự sẽ sống với cái giới tính thứ ba đối lập lại với thân tướng của mình. Và điều này nó làm cho người bạn đời cảm thấy rất là sốc. Sốc vì không thể tin tưởng rằng là người đang đồng hành chân ấp tay gối với mình bây giờ trở thành một người của thế giới khác. Nhưng đó là một hiện thực. Và tình huống năm đó là bị ảnh hưởng bởi, được cảm thông bể, được hài hòa bể, mà ngôn ngữ người ta gọi là hội chứng thế giới thứ ba hay là cá tính giới tính thứ ba. Tức là về bản chất những người đó không hề có cái cá tính này, có cái biệt nghiệp này, nhưng mà vì thể hiện sự thông cảm trong một không gian thời gian nhất định là đó, dần dần cái cộng nghiệp đó bắt đầu được nảy sinh và người ta lại quan hệ chấp nhận với nó như là một số phận. Trong kinh hoàn toàn không đề cập đến đâu là nguyên nhân có giới tính thứ ba. Chúng ta tạm ghi nhận rằng là đây là một cái phức cảm của nghiệp, mà ai rơi vào hoàn cảnh đó đừng tự trách mình, đừng tự hành hạ cảm xúc mình. Và là người thân bao gồm cha mẹ, anh chị em, bà con huyết thống, bạn bè, đừng nên đẩy đương sự vào một tình huống bị cô lập, bị quyền rủa, bị lên án. Thì đương sự cũng chẳng có một tội lỗi gì về phương diện luật pháp, cũng chẳng có một cái lỗi lầm gì về phương diện dân sự. Vào khoảng năm 1996 trở về trước đó, thế giới vẫn còn lạc hậu khi liệt những người thuộc giới tính ba vào nhóm bệnh lý tâm thần. Và khi mà cái truyền thông ngày càng phát triển mạnh, những cái nghiên cứu diễn ra về giới tính này đó, thì người ta mới thấy rất rõ cái mà đạo Phật gọi là biệt nghiệp. Nó làm cho người đó gắn kết từ khi mới sinh ra, hoặc là đến một độ tuổi nào đó, khi cái tuổi cập kê bắt đầu diễn ra, hoặc là đến cái tuổi 28 đối với nữ, là 30-33 đối với nam, thì bắt đầu những sự chuyển đổi để làm cho người ta phải có một cái khuynh hướng sống khác với cái thân thể mà mình đang có. Bản thân thầy thì thỉnh thoảng có những cái lý giải về cái nguyên nhân của giới tính thứ ba như thế này. Khi chúng ta ở hiện đời này sống với tư cách là một người nam, nhưng mà chán cái thân phận nam, quá nhiều những lao lực, mà lại không mang lại những hạnh phúc, đang khi so sánh với các chị em nữ có kẻ đón người đưa. Cho nên đó, khởi lên một cái tâm trạng và giữ cái tâm trạng đó thường xuyên: tôi mong mỏi kiếp sau sẽ trở thành người nữ được biết bao nhiêu người đưa đón, sang đó để có được hạnh phúc ở trong đời. Và trong suốt quá trình sống đó, thì cá tánh nam ở người này hoàn toàn tức là được giữ nguyên. Thì khi sanh ra ở kiếp sau đó, thì thân thể là một người nữ nhưng mà cá tánh là cá tánh nam, cho nên rơi vào tình trạng homon lesbian. Đối lập lại, những người nữ nào chán thân nữ, gặp quá nhiều gian truân thử thách, thậm chí là ba chìm bảy nổi, tám chín lên đên, hay là giống như chị Thiết Kiều trong chuyện Kiều, càng đẹp càng gặp nhiều chung chương trong cuộc sống, cho nên mong mỏi rằng kiếp sau sẽ trở thành người nam, nhưng mà rất tiếc vẫn giữ nguyên cái cá tính nữ của mình. Do vậy khi sanh ra trong đời đó thì mang thân nam mà cá tính lại là một người nữ. Chúng ta thường gọi mặc định ở tiếng Việt đó, đó là BD, tiếng Anh gọi là gai. Còn trường hợp á, lưỡng căn, tức là vừa có bộ phận sinh dục nữ, bộ phận sinh dục nam trong cùng một cơ thể, dầu số lượng này không nhiều, thì ngoài cái ước muốn ngược lại với cái thân phận mà mình đang có, như vừa nêu trong hai tình huống nêu trên, thì có những cái lệch lạc về lối sống, về cái cách hưởng thụ giới tính, về cái ước muốn mình là có thể thỏa mãn được là cả người nam lẫn người nữ, và họ hài lòng với cái nhận thức đó, cái khuynh hướng đó, lối sống đó. Thì sau khi chết đó, cái biệt nghiệp này đó sẽ làm cho họ rơi vào cái tình huống mà lúc mà nhận ra mình có được đó là lưỡng thân như thế đó, rất nhiều người đã bị sốc, phải vượt qua cái mặc cảm tâm lý, ngay cả giấu luôn cả người thân ruột thịt của mình, nhất là người nam mà lưỡng căn người ta giấu kỹ, người nữ lưỡng căn thì người mẹ có thể nhận ra. Thì dù nó là nguyên nhân nào đi nữa, thì điều mà thầy khuyên tất cả các bạn thanh thiếu niên là nếu chúng ta thuộc về giới tính thứ ba, đừng mặc cảm chính mình, và hãy sớm nói cho cha mẹ của mình biết để đón nhận được những sự nâng đỡ tinh thần, để chúng ta có thể sống trọn vẹn với cái vai thuộc giới tính thứ ba này. Còn trong các gia đình nào điều kiện tài chính kinh tế được thoải mái thì nên mạnh dạn hơn là chọn lựa phương pháp giải phẫu giới tính mà hiện nay tại Thái Lan được xem là làm rất thành công, mà giá thành ở mức độ không phải là cao lắm, dĩ nhiên là nó hơi mắc đối với Việt Nam. Trung bình một ca giải phẫu giới tính chuyển từ nam thành nữ, nữ thành nam là khoảng 18.000 Mỹ kim, tức là 370 triệu đồng. Rồi sau đó đó, đương sự phải uống những cái thuốc hỗ trợ về hormone vài ba tháng để những sự thay đổi bắt đầu được diễn ra một cách trọn vẹn hơn. Và như đương sự đó phải theo cái chỉ định của bác sĩ để tiếp tục uống những cái liều thuốc để tránh những tình trạng phát sinh xảy ra trong quá trình là giải phẫu giới tính này. Còn nếu như học thức cực hình hướng đó không có điều kiện để đáp ứng được cái nguồn tài chính đó, chúng ta hãy nên hài lòng với giới tính mà mình đang có, dầu nó là giới tính nam, giới tính nữ hay là giới tính thứ ba. Vì theo đạo Phật, tất cả chúng ta được quyền bình đẳng pháp lý, bình đẳng xã hội, bình đẳng dân sự, bình đẳng đạo đức, và thậm chí là bình đẳng tâm linh. Do đó phải rũ bỏ các cái mặc cảm về giới tính. Và dĩ nhiên không phải gia đình nào, cha mẹ nào cũng dễ dàng nhận ra được điều này. Nếu các con lâm vào hoàn cảnh đó mà không đủ sức để thuyết phục cha mẹ mình chấp nhận cái giới tính của mình, thì dẫn cha mẹ đến gặp thầy. vì thầy đã từng giúp đỡ nhiều gia đình như thế, từ cái chỗ chống đối cô lập là bị sốc nặng từ người cha người mẹ, đến cái tình trạng chấp nhận con của mình ủng hộ một cách trọn vẹn để cả gia đình được hạnh phúc. Từ đó chúng ta cả được an lành.